Gióp đoạn 15. Ê-li-pha người Thê-man nói: Chẳng lẽ người khôn ngoan lại đối đáp bằng tri thức vu vơ và chứa gió đông đầy bụng, hoặc dùng lập luận vô bổ, lời nói nhảm nhí mà biện hộ cho mình sao? Anh gạt bỏ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn cản việc suy gẫm trước mặt Ngài. Vì tội ác anh dạy cho miệng anh nói, và anh chọn lời lẽ của kẻ xảo nguyệt. Miệng anh kết án anh, chứ chẳng phải tôi, và chính môi anh làm chứng chống lại anh. Có phải anh là người ra đời đầu tiên, hay được dựng nên trước cả núi non không? Chẳng lẽ anh đã nghe được cuộc bàn luận của Đức Chúa Trời và thâu tóm hết khôn ngoan về cho mình sao? Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có điều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu chăng? Giữa chúng tôi cũng có người tóc bạc, kẻ cao niên, lớn tuổi hơn cả thân sinh anh. Lời an ủi của Đức Chúa Trời và tiếng êm dịu đã dành cho anh còn quá ít với anh sao? Tại sao lòng anh bối rối và mắt anh quất lên đến nỗi tâm linh anh chống lại Đức Chúa Trời, và miệng anh tu ra những lời như thế? Lời người là gì mà cho là thanh sạch? Kẻ do người nữ sanh ra là ai mà tự nhận là công chính? Kìa, Đức Chúa Trời không tín nhiệm các thiên sứ Ngài. Dưới mắt Ngài, các tầng trời cũng chẳng trong sạch. Huống chi một kẻ xấu xa đồi bại, phạm tội ác như uống nước lã. Hãy lắng nghe, tôi sẽ chỉ cho anh. Tôi sẽ kể cho anh điều tôi đã thấy, là điều các nhà hiền triết đã nói, và không giấu điều gì tổ phụ họ truyền lại. Chỉ có họ mới được ban đất đai, không một dân ngoại nào được sống giữa họ. Kẻ gian ác trọn đời đau quằn quại, suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn. Tiếng kinh hoàng luôn gào thét bên tai, đang yên ổn thì quân cướp tràn đến, không tin rằng mình thoát khỏi tối tăm mà số phận đã dành cho gươm giáo. Khi bị ném ra ngoài làm mồi cho kên, nó biết rằng ngày tăm tối đã gần. Khốn khó sầu não làm cho nó khiếp kinh, dồn ép nó như một vua sẵn sàng chinh chiến. Vì nó đưa tay lên chống cự Đức Chúa Trời và kêu căng thách thức Đấng toàn năng, núp với chiếc khiên dày cộm, nó bướng bỉnh tấn công Chúa. Vì nó làm cho mặt mình phì nộn, hai hông căng phình mở, nó ở trong các thành bị tàn phá, trong các nhà bỏ hoang, những ngôi nhà chờ đợi ngày sụp đổ. Nó không giàu có nổi, của cải chẳng bền lâu, sản nghiệp nó không lan ra trên đất, nó sẽ chẳng thoát được tối tăm. Lửa làm khô héo chồi của nó, hơi thở từ miệng Đức Chúa Trời sẽ cuốn nó đi. Nó tin cậy vào sự hư không mà tự lừa dối mình, vì sự hư không sẽ là phần thưởng của nó. Nó sẽ được báo ứng đầy đủ trước kỳ hạn, còn các cành nó sẽ chẳng xanh tươi. Nó như cây nho rụng trái non, như cây ô liu không đậu hoa, vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản. Lửa sẽ thiêu trại của kẻ ăn hối lộ, chúng mang thai điều ác sẽ sanh ra điều hung dữ, lòng của chúng chuẩn bị kế gian tà.